ติจันตานิเกวิมานิดิปิราติจักามิตาลุวนาการิเนหิหะวะตุเยติโลมะจายันตุเดวันจัลตะลาวิสเมยะตะกันตาปะนาจาติยะตาตาตาติเกยัมมุนิวะระวัจจันตะตะโมเยสุลานุลามะสะวะนาการุอัยยัมปะนันตะธัมมะสะวะนาการุอัยยัมปะนันตะธัมมะสะวะนาการุอัยยัมปะนันตะ
I'm not afraid of the dark.
มันโนสุขโตโลกวิโยอานุสรุณบริสันตมัสสารติสัพพะนิวมะโนสานังบุตโตปะปะตะวะกะปะปะกะวะตะปะมโมนันเดติโกอะกะติโกเอหิปัสสิโกโอปะนะหิโกปะจะตังเวนิทาโพเวนโยเอหิปะมิปะนะปะกะวะโตสาวะกะสังโฆอุจุปะปิปันโนปะกะวะโตสาวะกะสังโฆญะยะปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติญาณาติปุริสยุกตาลิอาตปุริสภุงกาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยนาคิเนโยอัญจวิกรเนโยอนุตรังโวปัญญาเกตังโลกาสาธิยตมดังเลเดเยลายบาลุงกงจันเบียงดีเมินนันตุงเตียงเดเดยางยายโบกเดียวมือเตียงยังซื้อฝากเกตงยังตามดันเลจันฟากย่อฝากเตียงเตียงเตียง
ตังมังนะโมตัมมะปุถุสโลกะธัมเม
ेतं यातनकां प्रतिहलोकं विरचं केमानेतं मङ्गलं वोतमानेतायितानि कात्वानिकापामरायिकापातरोङ्गशान्तितां देतां मङ्गलं
tôi
nghe một đời kể trong nữ tài kỷ tiên tình xa của trương gia thắm cô đọc gần thành xa về khi đêm gần bạn có một vị trời dương sáng vô thân đạo quang chiếu giữa sang tòa kỷ viên đến nơi phật ngự thành để thế tôn
nghe đúng rồi
một bên phương kính bên vân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài đi đi mạng hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ thân cảm ơn trí hiền cũng nhường lòng tôn đức và phúc lên cao thượng ở chú sư thiên hoa công đương trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi kéo hưng liệt hồng tổng nói những lời chân chân là phúc lên cao thượng hiếu thuận bằng trên thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ dương thiền là phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dương nguyên hàng nguyên cuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lên cao thượng xả lý tâm niệm lá sự chế không say xưa tinh thần trong thiền pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương hiếp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm không đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những tờ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt-tha-ya. Con vô thường không chín thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, ngày 3 tháng 2 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay thí dụ bắt sữa bò sẽ do thượng tọa giảng giải với sự xác đẳng giảng giải với sự điều hợp của thượng tọa Tuệ Siêu, gồm các tiết mục thảo luận đấu vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt-tha-ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính riêng sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay nghĩa vụ Pháp Tân Xuân ngày 3 tháng 2 năm 2011. Thí dụ vắt sữa bò, một thoáng từ tâm bằng tâm của thí. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Gia Pháp, kính lễ Chư Tăng. Trước hết xin được kính chúc xin quý vị chờ chúng tôi chỉ là xin lỗi quý vị. Trước hết xin được đảnh lễ sư trưởng và kính chào tất cả chư Tôn Đức Thượng Tọa Giác Đẳng, Đức Pháp Đăng, Đức Phật Tính, Đức Minh Hạnh cùng chư quý đạo hữu Phật tử. Kính chúc mừng năm mới đến toàn thể chư tăng. Nguyện cầu mọi tâm bảo hộ trì đến quý ngài thân tâm thường lạc trong một năm mới, trong đời sống phẩm hạnh. Cũng chúc mừng năm mới đến toàn thể quý Phật tử ở trong rừng. Mong cho quý vị luôn luôn được sự hanh thông, thuận duyên, thuận may trong cuộc sống, và có đầy đủ niềm tin để thực hành thiện sự tạo chiều công đức phước báo, đem lại sự an lành trong suốt cả năm. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý vị tử, ngày hôm nay là ngày mùng 1 Tết. Chúng ta sẽ học một đề tài, đó là cái bài kinh mà Đức Phật ngài nói về sự tu tập từ tâm giải thoát. Và theo trong bài kinh thì chúng ta thấy rõ cái sự tu tập từ tâm giải thoát đưa đến một cái phước báo rất đặc biệt. Một người dầu cho buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều bố thí cả trăm cái nồi, cả trăm nồi vật thực, nhưng mà so với cái phước báo của một người chỉ trong thoáng chốc an trú từ tâm giải thoát cũng là phước báo vô lượng. Vấn đề này hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng giải thích. Cái sự tu tập từ tâm giải thoát vì sao lại có cái lợi ích đặc biệt như vậy, và người Phật tử chúng ta có phải chăng chỉ cần tu tập từ tâm giải thoát là chúng ta có đầy đủ sự an vui, không cần phải bố thí gì cả? Vấn đề này chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng trình bày trong bài giảng ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời Phật tử MC đọc cho chánh văn bài kinh, và sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư thuyết giảng. Nam Mô Phật Thầy.
Dạ, Nam Mô Bát Tha Giá và Sa Thố Lành Thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu, và con xin phép được đọc chánh văn ạ. Thí dụ vắt sữa bò, một thoáng từ tâm bằng trăm của thí. Cái nồi, trú ở Sa Quách Thí, này các tỷ kheo, ai vào buổi sáng bố thí 100 cái nồi, ai buổi trưa bố thí 100 cái nồi, hay ai buổi chiều bố thí 100 cái nồi, và ai buổi sáng chỉ trong thời gian bóp bú sữa một con bò một lần trong nháy mắt tu tập từ tâm giải thoát, hay ai buổi trưa chỉ trong thời gian bóp bú sữa con bò một lần trong nháy mắt tu tập từ tâm giải thoát, hay ai buổi chiều chỉ trong thời gian vắt sữa con bò một lần trong nháy mắt tu tập từ tâm giải thoát, sự việc này đối với sự việc trước quả có lớn hơn. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập như sau. Chúng tôi sẽ tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa, an trú, tích lũy và khéo thực hiện. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Kinh Tương Ưng Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam mô quý thầy ạ. Kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ chư tôn đức, đảnh lễ sư tổ tổ sư, cùng tất cả thân chào tất cả quý phật tử. Bình quý ngài và thưa quý vị, chắc chắn rằng hôm nay mỗi chúng ta sẽ mang đến cho nhau những lời chúc lành đầu năm. Nhưng mà chúng ta hãy đọc kỹ bài kinh này và suy nghiệm lời của Đức Phật dạy. Và chắc chắn là từ bài kinh này chúng ta sẽ rất là hoan hỷ và làm tốt lời chúc lành của chúng ta. Ở đây Đức Phật ngài có một so sánh. So sánh một người buổi sáng bố thí 100 nồi thực phẩm, buổi trưa bố thí 100 nồi thực phẩm, buổi chiều bố thí 100 nồi là 100 nồi thực phẩm. Ở tại Ấn Độ, nếu mà quý Phật tử mà sang Ấn Độ thỉnh thoảng đi làm việc chẳng bằng, quý vị biết rằng người ta có cách nấu ăn là cơm, cà ri, ở trong đó có đầy đủ thức ăn đã trộn sẵn, chúng ta đem ra để bố thí và sẵn sàng để ăn thôi. 100 nồi buổi sáng, 100 nồi buổi trưa, 100 nồi buổi chiều không phải là rất là nhiều, nhiều lắm. Nhưng mà Đức Phật nghe nói rằng cái công đức đó so với một cái thoáng một chút, ở đây người gọi là bắt sữa bò đó. Chúng ta chỉ vuốt một cái là bắt ra sữa bò, thì cái vuốt đó chỉ là 1-2 giây. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng công đức của tu tập từ tâm đó lại lớn hơn. Lý dễ hiểu nhất thì chúng ta nhắc lại một câu nói mà sư trưởng có khi cũng chưa nói đó, là 10 năm đọc sách không có bằng một đêm đàm luận cùng bậc trí. Nhưng mà nếu muốn có một đêm đàm luận cùng bậc trí lợi lạc thì cần có 10 năm đọc sách. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái lợi lạc đó nó vốn là một sự tích lũy. Tâm từ mà Đức Phật nói ở đây, cho dù một thoáng, như cái thoáng tâm từ đó nếu chúng ta đạt được thì thưa quý vị, nó là một giây phút mà chúng ta vượt ra ngoài tất cả. Bây giờ hãy thử tưởng tượng như vậy. Sáng hôm nay là ngày đầu năm, chúng ta biết ở trong room có hơn 60 người vào để nghe pháp, không kể là xuất gia tại gia, không kể là thân, không kể là sơ, không kể là mới hay là đã quen lâu, và cũng không kể là phật tử hay không phải phật tử, và không cần biết đó là những người có đạo tâm hay không có đạo tâm. Nhưng mà tất cả những người đang hiện diện ở trong room này, chúng ta đồng có một tư tưởng, chúng ta có một tư tưởng đồng đều giống nhau, là mong cho tất cả được an lạc. An lạc ngày hôm nay và cho một năm tròn an lạc. Chúng ta mong cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc giống như chúng ta mong mọi hạnh phúc cho chính mình. Và thưa quý vị, chẳng những vậy, mà trong giờ phút này, ngày đầu năm, chúng ta cũng mong mỏi những người gần hoặc xa thấy được hay không thấy được, dù lớn dù nhỏ hoặc trung bình, bất kể chúng sanh đã sanh hay là chưa sinh ra, xin tất cả chúng sanh đều được an lạc. Thật ra tâm hồn của chúng ta thường bị bế động bởi nhiều suy tư, bởi nhiều sự phân biệt. Chúng ta đến nơi nào thì phân biệt rằng người này thân, kẻ kia sơ, người này mà thích, người kia không thích. Nhưng mà có một giây phút ngắn thôi, nhưng mà tâm của chúng ta mở lòng rồi, chúng ta nghĩ về tất cả. Tất cả đều là chúng sanh, tất cả đều là mong mỏi điều hạnh phúc, tất cả đều hoan hỷ khi đời sống được an lạc, thì chúng ta mong cho tất cả đều an lạc. Giây phút đó thật sự rất là hiếm thưa quý vị. Cái từ tâm thật sự đó là một thứ thành tựu đáng kể lắm. Đức Phật đôi khi ngài dùng một hình ảnh rất là tế nhị, như một bà mẹ đối với con của mình, lúc nào cũng lớn mẫn, lúc nào cũng triều mến, không bao giờ mà có một cái hiềm hận, mong cho con mình bị bất hạnh, mong cho con mình bị thế này, bị thế khác. Mà chỉ mong là con được an vui, được tốt đẹp. Đó là cái tấm lòng của bà mẹ, tấm lòng vô lượng của bà mẹ, tấm lòng bền bỉ của bà mẹ. Và với Đức Phật ngày đem tấm lòng đó, thì ví dụ cho cái tâm từ. Một người có tâm từ thì thấy rằng dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, thì một mong cũng mong cho tất cả mọi người được an lạc. Và từ chỗ đó, mình không mãi mãi nuôi một chút hiềm hận, hay là mong cho người khác, mong người khác bị khổ như thế này, bị phiền lòng như thế kia. Ở trong cuộc đời, thưa quý vị, cái tâm từ nó thể hiện qua rất là nhiều cách. Chúng tôi ở chùa, ở gần Ngài Hòa Thượng, Ngài là vị đặc biệt, cũng có nhiều tâm từ. Một điểm mà chúng tôi cảm thấy rất là xúc động khi ở gần Ngài là đi trong một phái đoàn, hay là có những người ở xa đến, thường thường chúng ta chỉ ân cần với những người quan trọng, với những người lớn, nhưng mà Ngài thì Ngài mong cho tất cả được an lạc. Có thể là một vị sa di, có thể là một nữ tu, hay có một người Phật tử đã lái xe không quen biết, nhưng mà Ngài hỏi rằng đã ăn chưa, vào tìm cái gì ăn đi. Ngài bảo tìm chỗ ngồi xong mà đứng lâu quá. Cái đó là lòng từ. Cái tâm từ mà mình nghĩ là mình không có đặt quá nặng một người nào đó, mà chúng ta xem thường những người khác. Không ai trong chúng ta mà muốn người khác xem thường mình hết. Không ai trong chúng ta mà nhỏ nhoi ở trong ánh mắt của tâm từ hết. Tất cả chúng sinh trong cuộc đời này đều xứng đáng được thương mến, được ban bố lòng từ ái. Và do vậy cái tâm từ không có phân biệt nữa. Cái tâm từ mà đúng nghĩa với tâm từ thì thưa quý vị, đó là một thành tựu hãn hữu. Điều đó là những giây phút giúp cho chúng ta vượt khỏi cái vòng cương tỏa của ngã chấp, của kiến chấp, của ái chấp. Những cái hàng rào mà khiến cho chúng ta phân định người này trọng hơn người kia, người kia khinh hơn người đó. Đối với ánh mắt của tâm từ đó, thì tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sanh đều nên được an lạc, đều cần sự an lạc, và mong cho tất cả chúng sanh được an lạc. Vì vậy thưa quý vị, chúng ta hãy tu tập tâm từ nhân ngày đầu năm. Năm nào cũng vậy, đầu năm đầu tháng là ngày mà chúng ta chúc lành cho nhau. Chúng tôi biết có nhiều khi chúc nhiều quá thì cái lời chúc Tết của chúng ta nó xem như là sự đãi bôi, hay là lời xã giao. Người ta chúc mình thì mình cũng chúc dẹp lại. Nhưng mà chúng tôi chia sẻ với quý Phật tử một bí quyết này. Thay vì mình chúc người khác bằng một lời nói cho qua, cho có hay cho lấy lệ, bây giờ chúng ta hãy gói ghém vào lời chúc đó bằng từ tâm. Mình nói với người khác rằng mong chú quý vị có một năm được an lạc, thì làm thế nào ở trong lòng của chúng ta thật sự mong cho người ta được an lạc. Chúng ta cầu chúc cho người khác được hanh thông, thì làm sao mà ở trong cái lời nói đó, bằng cái tâm tư gói ghém, chúng ta mong người đó được hanh thông, được hanh thông thật sự. Tấm lòng đó có thể là mình nghĩ rằng nó khó khăn, nhưng mà thật ra chỉ là những giây phút ban đầu. Từ từ rồi chúng ta quen, thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng chúng ta rất an lạc, rất thoải mái để mà thật tâm, thật lòng mong mỏi cho người khác được an lạc. Thì chúng tôi nghĩ rằng lời chúc lành đó thật sự là một lời chúc lành rất là tốt đẹp. Đức Phật, Ngài là bậc thiên nhân chi đạo sư, Ngài là bậc thế giảng giải, Ngài là bậc chánh biến tri. Nếu chúng ta thương Ngài, kính Ngài, tin ở Ngài, thì chúng ta phải đọc cho kỹ lời dạy của Ngài. Và hôm nay là ngày mùng 1 này, chúng ta nên nhớ rất rõ, Đức Phật này dạy rằng, một giây phút mà có được từ tâm thật sự với vô lượng chúng sinh, thì cái phước, cái công đức, cái lợi lạc nó nhiều hơn là một người buổi sáng bố thí 100 nồi thực phẩm, buổi trưa 100 nồi thực phẩm, buổi chiều 100 nồi thực phẩm. Chúng ta có nhiều cơ hội làm việc này, thưa quý vị. Đi lên xe bus, lên máy bay, bước vào một đám đông, bước vào room để nghe Pháp. Chúng ta làm gì với những giây phút bắt đầu đó? Chúng ta thường vấn vơ, chúng ta thường nghĩ điều này về điều khác. Chúng ta không cần phải nói với ai, mà cũng không cần phải làm gì lớn. Buổi sáng chúng ta bước vào đây, sau khi làm những gì cần thiết, nhắm mắt lại một chút, mong cho tất cả mọi người được an lạc, dù xa dù gần, dù quen hay không quen, dù thân hay sơ, tất cả chúng ta mong mọi điều được an lạc. Chúng ta thấy đời sống của con người đó, nếu mà gọi là cái tình thật sự, thì cái đó là cái tình thật sự. Nếu là những giây phút mà chúng ta nhẹ nhàng thật sự, thì đó mới chính là giây phút nhẹ nhàng, bởi vì nó cũng có ràng buộc. Và thưa quý vị, Đức Phật Ngài thường dạy đời sống của chúng ta là nếu chúng ta sống với tâm câu hữu, với lòng từ, với phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới, thì chúng ta được rất là nhiều lợi lạc. Lợi lạc từ trong giấc ngủ, lợi lạc từ trong đời sống hàng ngày, và đặc biệt ở trong tấm lòng của chúng ta được an lạc. Không có một người nào sống bằng từ tâm đối với chúng sanh khác mà trong lòng đau khổ hết, thưa quý vị. Quý vị cứ nghĩ và cứ nhớ chắc chắn một điều rằng khi mà mình muốn được hạnh phúc thì chỉ có cách là chúng ta ban bố hạnh phúc. Và ban bố hạnh phúc được khởi đầu bằng cái niềm mong cầu cho chúng sanh khác được hạnh phúc. Hãy cái tâm từ nó có được thì chúng ta an lạc. Nhiều lúc đối với chúng ta, thưa quý vị, cái sự an lạc đó là một cái gì rất là đắt đỏ, rất là hiếm quý, đi tìm hơi khó, đi tìm không phải dễ dàng. Nhưng mà kỳ thật, bằng tâm từ, bằng sự mong mỏi cho mọi người, cho mọi chúng sanh được hạnh phúc, thì từ cái niệm đó, từ cái điểm ban đầu đó, có đôi khi rất là thầm lặng, rất dễ dàng, nhưng mà nó chính là một niềm an lạc. Một người mà mong cho người khác an lạc thì tự họ khó, họ đau khổ được. Và do vậy chúng ta nên nhớ lời Đức Phật dạy ở tại đây. Ngài nói rất rõ, do vậy này các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập như sau: sẽ tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa, an trú, tích lũy và khéo thực hiện. Tu tập từ tâm giải thoát ở đây tức là một tâm mong cho chúng sanh được an lạc, nhẹ nhàng, khinh an, không có hàng rào, không có ngăn ngại. Làm cho sung mãn tức là cái tâm đó tràn đầy, tràn ập, đầy ập ở trong tâm tư của mình. Mình không có cảm thấy khó khăn gì để có được cái tâm từ. Làm thành cổ xe, cổ xe tức là phương tiện. Phương tiện đi đi đó đi đây thì thứ gì? Ở trong đời sống hàng ngày, chúng ta hãy khiến từ tâm là một cái chất liệu kết nối giữa chúng ta và người khác. Bây giờ chúng ta có cơ hội tập rồi. Nếu quý vị có mặt ở trong room mong cho mọi người được an lạc, thay vì lời nói đó chỉ là lời xã giao, chỉ là một vài chữ tắc xác, bây giờ chúng ta hãy gói ghém vào trong đó cái tâm mong mỏi thực sự của mình. Đó là chúng ta làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa. Căn cứ địa là một nơi để chúng ta quay về, để chúng ta an trú, để cho chúng ta an ổn. Cuộc đời này, thưa quý vị, có vui, có buồn, có thuận, có nghịch, nghịch, có đủ thứ hết. Nhưng mà chúng ta hãy biến từ tâm trở thành một căn cứ địa. Xin quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút xíu. Xin lỗi chư Tôn Đức và quý Phật tử. Hôm nay là mùng 1 đó. Ở ngoài hãng sửa xe họ gọi chúng tôi ra để thay cho cái bánh xe mới. đó là cú điện thoại đầu tiên trong ngày. Bây giờ chúng ta trở lại với lời của Đức Phật dạy, Ngài khuyên chúng ta hãy tu tập tâm từ, biến tâm từ thành thổ xe, tức là một phương tiện thuận tiện cho chúng ta đi đó đi đây, làm thành căn cứ địa, tức là làm nơi an ổn, làm nơi mà chúng ta có thể tịnh dưỡng, an trú tích lũy và khéo thực hiện. An trú là thường, và chúng ta thường thể nhập vào đó. Tích lũy là chúng ta thường quân tập, và khéo thực hiện là trong hoàn cảnh nào, ví dụ như lời chúc lành, thay vì chúng ta chúc cho có chúc mà thôi, bây giờ thì chúng ta khéo gói ghém cái từ tâm của chúng ta trong tất cả những sự hiện bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Đó là một cơ hội tốt. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày đầu năm, chúng tôi không có giảng một bài pháp dài như mỗi khi, vì lý do là trong giây lát nữa thì tất cả chư tăng cũng như quý Phật tử chúng ta sẽ lần lượt có những lời chúc lành với từ tâm thực sự của mỗi chúng ta với nhau. Thì bây giờ trước khi dứt lời, chúng tôi xin được thứ nhất chúng con xin được đảnh lễ sư trưởng. Lẽ ra chúng con là hàng con cháu đệ tử, mùa xuân thì phải đến đảnh lễ chúc Tết sư trưởng, nhưng mà xa quá nửa địa cầu. Chúng con xin từ Hoa Kỳ, nơi vùng đất xa xôi này, cúi đầu đảnh lễ sư trưởng. Kính chúc sư trưởng sức khỏe được khang kiện, Phật sự được viên mãn, và mong rằng sư trưởng cũng như năm vừa qua sẽ dành cho đại chúng ở trung trung Phật pháp Buddha Dhamma này nhiều lời hướng dẫn lợi lạc mà sư trưởng đã dành cho chúng con trong thời gian qua. Xin được kính gửi đến thượng tọa thời sư, kính chức là xin được đảnh lễ thượng tọa, cầu chúc thượng tọa một năm sức khỏe tốt, Phật sự tốt, và mong rằng thượng tọa sẽ tiếp tục là cây đại thọ để duy trì sự bền vững của trung Phật pháp này. Kính chúc tất cả chư tôn đức một mùa xuân an lạc, cát tường Phật sự hanh thông, và cầu mong rằng tất cả quý Phật tử có được niềm vui thật sự. Chúng tôi nhớ có một người cho chúng tôi một lời cầu chúc, nghe thì rất là đời nhưng mà thật sự rất ý vị, xin được lặp lại đây để gửi đến quý vị. Mong rằng trong trái tim của chúng ta sẽ có Phật, mong rằng trong óc của chúng ta sẽ có pháp, mong rằng trên đường chúng ta đi sẽ có tăng là bạn đồng hành, và mong rằng mỗi mỗi chúng ta sẽ có được từ tâm ở trong lời nói, hành động và việc làm của mình. Xin kính tri ân chư tôn đức và cảm ơn tất cả quý Phật tử. Bây giờ tiếp theo chúng con xin kính cung thỉnh sư trưởng ban cho đại chúng đạo từ tân niên. Chúng con kính cung thỉnh sư trưởng.
Tôi thì không biết tại lười biếng hay là mỏi mệt nhàm chán, tôi mấy vị chúc đã đời, tôi chỉ nói còn câu à, Tết năm rồi quý vị cũng có chúc tôi nhiều quá, năm rồi cũng có chúc tôi đủ thứ hết, mà năm rồi tôi cũng đau, tôi cũng bệnh. Bây giờ quý vị chúc cảm ơn thì tôi làm biếng chúc lại, không biết tại già dành thật làm biếng hay sao. Nên đưa mà có Phật tử mà chát chút cái sự, tôi còn làm biến nữa, chát chút, mỏi tay quá. Nhưng thôi, bây giờ thì mình làm quá anh ta nói mình cũng cực đoan, thôi bây giờ thì tôi cũng vậy, thôi tôi chúc lần thôi ngày chúc luôn tổng và hết tất cả quý vị hiện diện trong room, chúc cho quý vị bước sang năm mới được đắc đạo quả mới, thiền định mới, tu tập được những cái thiền pháp mới để dành cho sau khi từ trần có được một cảnh giới mới được an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Sa thưa chúng con kính truyền sư trưởng. Tiếp theo thì xin kính cung thỉnh chư tòa vị sư gửi đến chư tăng và đại chúng lời chúc lành đầu năm. Kính thỉnh chư tòa vị sư.
Nam mô tassa bhagavato arahato sammā saṁbuddhassa. Đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đại Giác. Chúng con cúi đầu đảnh lễ sư trưởng. Kính chào thượng tọa Nhất Đẳng, kính chào chư tôn đức cùng tất cả quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay ngày đầu xuân, chúng ta gặp nhau trong room Phật pháp Bodh Tha Mắt. Một điều quan hỷ là ngày đầu xuân không có bị trục trặc. Ngày hôm qua, ngày cuối năm chúng tôi bị trục trặc. Hôm nay ngày mùng 1 mà lại xuân sẻ, nghe rõ và chúng tôi có thể commit được là một điều rất mừng, rất vui. Nhân dịp này, chúng con kính chúc sư trưởng một năm mới tâm được an lạc, thân được thiểu bệnh, và ước mong rằng pháp sẽ hộ trì đến sư trưởng để lúc nào cũng là bóng đại thọ cho rung Phật pháp được nương theo. Xin kính chúc toàn thể chư tôn đức giảng sư cùng chư tôn đức có mặt ở trong room một năm mới thân tâm thường lạc, đạo hạnh viên mãn và sống hiện tại lạc tú trong Phật pháp. Xin chúc Tết đến toàn thể chư Phật tử, mong cho quý vị luôn luôn vừa sáng vui và một năm mới được hanh thông thuận may trong cuộc sống để làm được nhiều thiện sự công đức, và nhất là làm tròn cái vai trò của người cư sĩ hộ pháp. Xin được có đôi lời chúc Tết đến toàn thể chư tôn đức tăng và quý đạo hữu Phật tử. Nam mô Bụt Tha.
Sa Tăng Tu Kính Triêm Thiên Tôn Tuệ Sư. Thế đến kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng gửi lời chúc lành tân niên đến Chư Tôn Đức Phật Quý Phật Tử.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mai Giá, Nam Mô Sân Khà Giá, còn kính đình lễ được Tam Bảo. Năm mới thì con kính đề đạo đỉnh lễ sư trưởng chúng ta thiết siêu chúng ta nhập đẳng cùng với chư tôn đức tăng. Năm mới thì con chúc quý ngài luôn được pháp thể kinh năng và chúng sanh dĩ độ, mãi là cái cội bồ đề che mát cho hàng chư tăng như chúng con và những hàng thiện nam tín nữ. Và cũng chúc tất cả thì thiền nam tín nữ năm mới luôn được an lành hạnh phúc và tấn hóa trong Phật pháp và sống với sự oai linh màu nhiệm của ông Đức Tam Bảo. Đó là lời chúc lành của con và con xin kính đảnh lễ quý ngài cũng như chúc an lành đến tất cả Phật tử năm mới. Bây giờ thì con xin nhờ mít lại.
Tiếp theo xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Dạ, xin Đại Đức Pháp Tính. Xin được hỏi là Đại Đức Pháp Tính có bạn ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính có bạn ở trước máy, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ cộng biết để gửi đến đại chúng lời chúc tết. Có lẽ Đại Đức Pháp Tính đang bận việc thì bây giờ xin được kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh. Đại Đức Minh Hạnh có nói không? Đại Đức Minh Hạnh dạ xin được thỉnh Đại Đức Minh Hạnh. Dạ
Nam Mô Bụt Ha Giá. Trước hết con kính lãnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ thượng tọa Tỳ Siêu, kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính và toàn thể và quý ngài cùng toàn thể quý tu nữ và thiện nam tín nữ Phật tử. Trước hết con kính đảnh lễ tri ân quý ngài và trong dịp năm mới này con xin dâng cái lời chúc lành năm mới đến quý ngài, mong quý ngài có đầy đủ sức khỏe để dìu dắt chúng con trên cái đường tu học và thực hành pháp. Và chúng tôi cũng xin gửi lời chúc lành năm mới đến toàn thể quý tu nữ, quý thiện nam tín nữ Phật tử. Mong tất cả quý vị cũng được dồi dào sức khỏe, nhiều an vui, nhiều thuận duyên trên các con đường tu tập cũng như trong đời sống, luôn luôn được mọi sự hanh thông và an vui, tiến hóa. Nam Mô Bụt Ha Giá, con kính đảnh lễ quý ngài và thân ái chào toàn thể quý tu nữ, thiện nam tín nữ Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bụt Ha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Tệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu này rõ. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới thì con xin thành kính, trước nhất xin kính chúc đến sư trưởng cùng với sư phụ Tự Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh một năm mới dồi dào sức khỏe và sớm được viên thành thành tựu các cái Phật sự mà các ngài đã và đang thực hiện. Và con cũng mong rằng các ngài luôn luôn có được một sức khỏe tốt để làm cái chỗ cho chúng con nương tựa như một cái bóng mát vững chắc, để chúng con có một cái chỗ tiếp tục mà theo đó để mà học, để mà nương tựa theo. Và kế nữa thì xin chúc quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, chúc quý vị trong một cái năm mới này sẽ gặt hái được nhiều cái kết quả tốt, nhất là những cái thiền pháp ở trong lời của Đức Phật đã dạy. Thì đồng thời thì cũng cầu mong rằng quý vị luôn luôn được dồi dào sức khỏe, trí tuệ càng ngày càng phát khởi, và niềm tin thì luôn luôn được vững chắc. Và cuối cùng thì xin có một câu pháp cú kinh để gửi đến đại chúng ở trong room, làm một cái như là một cái bao lì xì như lời Đức Phật đã dạy: chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, lâu ngày cũng đầy tràn. Người trí chứa nhiều thiện, do tích lũy dần dần. Đó là pháp cú kinh. Xin lấy cái câu kệ ngôn này
để gửi quà
đến quý vị trong nhân dịp đầu năm. Bây giờ thì con xin được xuống mic, con thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thà Giá.
Sa thú, kính thưa đại đức Phật tử. Thưa quý vị, có lẽ trong vài phút nữa còn có một số các vị giảng sư vào trễ, chúng ta sẽ nghe với ngài gửi lời chúc Tết sau. Năm nay thưa quý vị, có một vài điều cuối năm đầu năm mà làm cho chúng tôi rất là vui ở chùa. Như tất cả quý vị biết rằng năm vừa rồi Thân Mẫu chúng tôi ra đi. Năm nay thì Tết đến, chúng tôi không có nói gì với Phật tử, chỉ chuẩn bị một bàn thờ của bà cụ chưa thương tật. Tết đến thì có một Phật tử, họ làm một bình hoa phiêu liếc màu trắng, mang đến và nói với chúng tôi để cúng dường cho bà cụ. Chúng tôi mang bình hoa phiêu liếc để trên bàn thờ, và trong lòng rất là cảm điều đó. Rồi quý Phật tử cũng chuẩn bị chúng tôi một cơm mâm cơm chay để cúng dường, để cúng cho bà cụ. Quý vị biết chúng tôi là tu sĩ ở trong chùa, thông thường chúng tôi chỉ tạo phước hồi hướng cho thân nhân quá vãng, mà chúng tôi không có bài cúng cơm nước. Thật ra thì Phật giáo các quốc gia như Phật giáo Tích Lan chẳng hạn thì cũng có, họ đem cơm cúng Phật, nó là tấm lòng thôi, không phải biết Đức Phật ăn, như Đức Phật không ăn, nhưng mà người ta vẫn cúng dường như tấm lòng. Thì có một vài quốc gia khác thì họ cúng thực phẩm như là một cái gì họ nghĩ là người mất hưởng. Nhưng mà khi Phật tử chuẩn bị chúng tôi một mâm cơm để cúng dường bà cụ ngày 30 đó, thì thật sự chúng tôi cũng rất là vui. Chúng tôi mang cơm lên để trước bàn thờ, đứng đó nhìn chân dung của thân mẫu chúng tôi một hồi, thì chúng tôi cảm thấy như là Tết năm nay chúng tôi rất gần với bà cụ, mặc dù biết bà cụ đã đi vĩnh viễn rồi. Thưa quý vị, sáng hôm nay cũng lạ. Sáng hôm nay ở ngoài chỗ sửa xe, họ đi phải vào, họ nói chúng tôi mang xe ra đi, họ thay hai bánh xe mới không tốn tiền. Rồi hồi nãy thì city họ vào, chúng tôi mới bước ra bên ngoài thì city họ vào, họ inspect chánh điện hôm nay. Và chánh điện của Pháp chùa Pháp Luân sửa đã 2 năm rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta mới được cái final approval, tức là giấy phép đã hoàn thành cho ngôi chánh điện mới. Thực ra thì những việc đó là những cái việc rất là thủ tục, nhưng mà nó rất là vui đối với chúng tôi làm trụ trì ở trong chùa. Đầu năm như vậy kể ra cũng may mắn thưa quý vị. Bây giờ thì tiếp theo xin được mời quý Phật tử. Và hôm nay chúng ta đặc biệt là ngày đầu năm, chúng ta có một cái buổi sinh hoạt tương đối là thoải mái một chút. Trước nhất thì xin được mời tất cả quý Phật tử ở trong ban điều hành đang có mặt ngày hôm nay lần lượt lên để chúc Tết đến chư tăng và quý Phật tử ở trong rung. Đầu tiên thấy đỡ vô khi đưa tay, xin mời đỡ hữu và quý Phật tử nào có thể cầm mic được thì quý vị có thể đưa tay để chúng tôi xin tuân tự mời tất cả quý Phật tử. Xin mời đỡ vô.
Nam mô Bụt Đại Giác, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sanh Khả Giác. Kính lạy chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thầy hữu trí thức trong chúng. Rất hân hạnh hôm nay được đại diện cá nhân chứ không dám đại diện ban điều hành. Vì chút nữa quý vị trí chúng trong ban điều mà trong ban điều hành sẽ lên chúc Tết quý vị. Kính thưa quý vị, kính thưa chư tăng. Từ năm 1979 đến nay, chúng tôi luôn theo dõi bước chân Hoằng Pháp. Của chư tăng. Trải qua nhiều cái gian lao và khó khăn cũng như nguy hiểm, chứ sang đây đã vì lòng từ bi để biết mọi cái sự phiền não khó khăn cũng như sức khỏe để bằng pháp độ sinh, đó là những cái bằng chứng đã thể hiện lòng từ bi và chỉ có những bậc cao tăng, những cái vị tâm năng trong lòng có chí nguyện cao cả. Tôi là cái người chứng kiến sư trưởng cũng như sư tài siêu sư nhật lập bài pháp đầu tiên ngày hôm nay cũng là cái lòng từ bi. Nó đã nói lên cái pháp cao thượng, cái pháp tối uông mà Đức Phật đây dạy, không biết gì hết. Con kính chúc như tăng, như là sư trưởng, như sư siêu sư đẳng, sư pháp đăng có một cái sức khỏe rất tốt. Đây là một cái bóc phá bóng nát của nước nhà cho tất cả chúng con. Chúc ban điều hành quý vị cũng đã khó khăn, hy sinh nhiều cái thời gian, hy sinh nhiều cái tiền bạc như cái công sức để giữ vững cái ban điều hành đẹp lại lại lạc cho phim. Không biết nói gì hơn, tất cả những phước báo mà Bộ Phi đã làm xin chia đều đến chư tăng cũng như quý Phật tử trong trung và ban điều hành. Năm mới được tăng sự an khang và sức khỏe dồi dào để chúng ta cùng phục vụ, cùng tiến tu trên đường đạo Phật. Có điều gì không tốt đẹp xin quý chư tăng tha lỗi cho con. Xin mời. Kính chào, Nam mô Bụt Đại Giác.
Nam mô Bụt Đại Giác, Nam mô Dhamma Giác, Nam mô Sangha Giác. Và con anh cha, và con kính cúi đầu kính lãnh lễ sư trưởng Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đại đức Pháp Đăng, Đại đức Pháp Tính, Đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức, và kính chào quý tu nữ cùng quý đạo hữu và các vị trong ban điều hành. Trước thềm năm mới, và con kính dâng lên quý ngài lòng tri ân biết ơn của chúng con. Chúng con rất lấy làm cảm kích tấm lòng từ bi của quý ngài, không ngại sức khỏe, không ngại những thời gian bận biểu để vào trung. 7 năm nay thì thí pháp cho chúng con. Chúng con thành kính chúc cho quý ngài được sức khỏe dồi dào, thân tâm được an lạc, và kính chúc quý tu nữ, quý đạo hữu cùng quý anh chị trong ban điều hành được một năm mới vạn sự cát tường như ý. Và con kính mong rằng lớp học Phật pháp của chúng ta được bền vững mãi mãi. Nam mô Buddhaya. Và kính mời Xích Lăng và Nguyệt.
Dạ, Nam mô Buddhaya. Dạ, con xin được kính lãnh lễ sư trưởng, kính lãnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đại đức Pháp Đăng, Đại đức Pháp Tính, Đại đức Minh Hạnh, kính lãnh lễ chư tôn đức và quý cô tu nữ. Kính chào tất cả quý anh chị em, quý đạo hữu, quý đồng hương đang có mặt trong trung Phật pháp Buddha Dhamma. Dạ, trước khi năm mới thì con cũng xin được tiếp theo lời của sư gia Anicca. Trước tiên là con cũng xin được kính tri ân chư tôn đức, quý ngài sư trưởng Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, cũng như quý đại đức Pháp Đăng, Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh, chư tôn đức và quý tư nữ đã mở lòng bi mẫn. Mặc dù cũng bận rộn và sức khỏe của quý ngài cũng không có được dồi dào, nhưng mà đã cố gắng với chúng con rất là nhiều trong thời gian vừa qua để hướng dẫn cho chúng con, như là tất cả quý anh chị em Phật tử vào room mỗi ngày để nghe pháp, học pháp. Mặc dù chúng con cũng bận rộn công việc và nhưng mà cũng cố gắng, cũng học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cái điều đó đầu tiên là con xin được kính tri ân, và tiếp theo thì con xin được chân thành cầu mong cho quý ngài được nhiều sức khỏe, vì con thấy cái vấn đề sức khỏe rất là quan trọng, mà con thấy chư tăng thì rất là vất vả. Mỗi ngày thường xuyên là không có đủ sức khỏe, hay bị thân thể phát thể bất an. Cái mong mỏi của con là mong cho quý ngài có được nhiều sức khỏe. Và cái thứ nữa là trên con đường Hoàng Dương Đạo Pháp thực hành Phật sự thì mọi sự, mọi chứng duyên không có xảy ra, gặp được nhiều thuận duyên để giúp cho cái công việc Hoàng Dương Đạo Pháp, cũng như là làm cho đạo pháp, như là sự hướng dẫn Phật tử chúng con được lâu bền trong tất cả mọi sinh hoạt của chúng con. Đó là hai điều mà con mong mỏi nhất. Xin được chúc tất cả quý anh chị em, quý đạo hữu, quý Phật tử luôn luôn được nhiều sức khỏe, và rất theo năm mới thì kính chúc tất cả mọi người được an khang thịnh vượng. Và cái điều cần nhất của Phật tử chúng ta thì là tính tâm luôn được kiên cố, và phước huệ được tròn đầy. Dạ, năm mới xin cảm ơn Phật. Cho đó là những cái điều mong muốn của con trong đầu năm. Chúc kính chúc tỉnh quý ngài cũng như quý anh chị em hộ phụ tử em dịch thì xin được mời sách vô thường kế tiếp.
Dạ, sa thú, cảm ơn Xích Lăng và Nguyệt. Dạ, trước hết thì con xin Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, con chắp tay sen cúi đầu đảnh lễ sư trưởng, thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, sư Pháp Đăng, sư Pháp Tiến, sư Minh Hạnh cùng sư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ, quý tu nữ, là con cũng vô thường cũng kính chào quý đạo hữu Nam Hiện Diện trong room. Đầu năm mới, mặt vẫn biết rằng đây là thủ tục và có những lời có thể là những lời sáo ngữ, nhưng mà nó cũng cần thiết. Con thành tâm kính chúc quý chư tăng, chư Tôn Đức Tăng Ni được pháp thể sinh năng, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, Phật đạo viên mãn. Con thành kính tri ân quý sư đã bỏ thời giờ quý báu lên đây hướng dẫn chúng con, để mà mỗi ngày được nghe pháp từ đức từ phụ của Đức Phật, để mà chúng con tinh tấn tu học hơn. Dù bận rộn với công việc, nhưng chúng con cũng cố gắng được lúc nào hay lúc đó, và chúng con trong tâm luôn tinh tấn để mà học, vì biết rằng cuộc đời quá khổ. Dạ, rất kính, rất là biết ơn quý sư. Dạ, ngoài cái việc là ở chùa dưới đất biết bao nhiêu bận rộn, như thượng tọa Giác Đẳng thì bận rộn như Phật sự đi luôn, nhưng mà vẫn luôn luôn là hướng tâm về đến cái room Phật pháp này. Và con cũng kính tri ân quý Phật tử, những đạo hữu đã vào đây ủng hộ room, cũng như là thính pháp, kính chúc tất cả chúng ta đều được sức khỏe dồi dào, tinh tấn tu hành, được bồ đề tâm được vững viên dưỡng, để mà chúng ta sống một cuộc sống tốt hơn. Và cũng kính chúc tất cả thân quyến của chúng ta sang năm mới được vạn sự cát tường, dạ luôn an khang và hạnh phúc trong cái cuộc sống tục đế. Dạ, con có đôi lời, con nhất là con rất kính và biết ơn quý sư đã từ tâm và bỏ nhín chút thời gian quý báu, cũng như sức khỏe ai thì cũng có hạn, nhưng mà cố gắng để cái room Phật pháp này được sống, nay đã là trên 8 năm rồi. Dạ, con kính tri ân và con xin xuống mít mời Tức Hạnh ạ.
Quý vị, ở trong giây lát nữa thì lát nữa chúng tôi sẽ mời cô Tức Hạnh như cô Diệu Quang và tất cả quý Phật tử nào muốn chúc Tết có thể tiếp tục. Thưa quý vị, ngày đầu năm cho dù chúng ta có những lời chúc lành, nhưng mà trong truyền thống của chúng ta thì chúng ta vẫn cần cái lời chúc phúc của chư tăng. Và một điều hoan hỷ là trong room có thượng tọa Tuệ Siêu thì thượng tọa thường cung ứng hai cái nhu cầu rất là quan trọng của room chúng ta. Một đó là trong tư cách là một vị giáo thọ sư dạy Pali, thượng tọa đã cho chúng ta những phân tích rất là lợi lạc trên phương diện từ ngữ Phật học tất cách chuyên môn. Bên cạnh đó thì thượng tọa có rất là nhiều học trò đệ tử là những vị giảng sư ở trong room. Đồng thời thượng tọa cũng từ chùa Sư Lý Vĩnh Long, một ngôi chùa mà có rất đông nhiều đồng đạo chư tăng lưu học, để cho chúng ta những cái thời khóa, những khóa lễ hết sức là cần thiết cho chương trình sinh hoạt của room Phật pháp Buddha Dhamma. Do vậy hôm nay có thành ý thì tòa Tuệ Siêu, mặc dù giờ này thì hơi trễ để chư tăng, nhưng mà thượng tọa cũng hoan hỷ để thỉnh chư tăng có một thời kinh ngắn, gọi là kinh chư tăng chúc phúc, để cầu nguyện phước lành đầu năm cho toàn thể quý Phật tử. Xin quý Phật tử hoan hỷ chờ đợi trong giây lát. Chư tăng đang vân đọc ở tại tỉnh thất của thượng tọa Tuệ Siêu, và chúng ta sẽ được nghe chư tăng tụng lời chúc lành đầu năm. Bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta nhớ lời của Đức Phật dạy là giống như những đóa hoa dại ở bên đường, nếu một người thợ khéo nhặt và khéo kết thì sẽ trở thành một tràng hoa tốt đẹp. Mỗi chúng ta thưa quý vị như là một đóa hoa ở trong rừng, nhưng mà nhờ Phật Pháp, nhờ vào lời của Đức Phật dạy, chúng ta đã kết lại với nhau thành một tràng hoa xinh đẹp. Thì chúng ta mong rằng tràng hoa xinh đẹp đó sẽ là một cái tặng vật để ý nghĩa cho mỗi mỗi chúng ta nhân dịp xuân về. Thật ra thì chúng tôi hiểu rằng công việc duy trì một room Phật Pháp như là room mà chúng ta đang có, Phật Pháp Buddha Dhamma ở tại đây, không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà chúng tôi luôn luôn đặt tất cả niềm tin ở tấm lòng của quý Phật tử và tấm lòng của chư Tăng. Chúng tôi phải thưa với quý Phật tử rằng đã lâu rồi chúng tôi để cho room được sinh hoạt ở trong một cách thế tự nhiên. Khi nào mà chúng tôi vắng mặt thì chư Tăng tự động điều khuyết, Phật tử này vắng mặt thì Phật tử kia tự động điều khuyết. Và quý vị thấy rằng dù hoàn cảnh nào đi nữa thì chúng ta cũng đã duy trì 365 ngày một năm. Chúng tôi nhớ rằng năm 2010 có rất ít ngày mà không có sinh hoạt. Chúng tôi không có nhớ ra có ngày nào không có sinh hoạt, trừ khi lúc chúng tôi đi xa chúng tôi không được biết. Nhưng mà dù ít dù nhiều thì tất cả chúng ta vào room. Và khi chúng ta có mặt ở tại đây thì thưa quý vị, chúng ta cũng hoan hỷ mà nói rằng không có một ngày nào mà chúng ta gặp nhau mà chúng ta không có nhắc về Đức Phật, không nhắc về lời dạy của Ngài. Chúng tôi không biết rằng ở trong cuộc đời có tạo được cái công đức gì khác hơn hay không. Nhưng mà nếu chúng ta nhắc lại trong lòng của chúng ta là không có ngày nào mà chúng ta quên được Phật, không có ngày nào mà chúng ta không nghĩ về lời dạy của Ngài, thì thực sự đó là điều vui, vui vui lắm cho đời sống của chúng ta. Chúng ta là con của Đức Phật mà không nhớ Đức Phật thì không biết nhớ cái gì nữa. Do vậy chúng tôi tin rằng một cái dịp mà chúng ta gặp nhau như ở đây tại đây, và chúng tôi phải thành thật thưa với tất cả quý Phật tử là ngày hôm nay đó thì sự có mặt của chư Tăng cũng như quý Phật tử trong room nó không còn là một trường hợp mà lôi kéo mời thỉnh khuyến khích nữa, mà hầu như tất cả quý ngài đều với ngài và quý Phật tử đều tự ý có mặt vào để đóng góp cho room Phật Pháp. Thì đối với cá nhân chúng tôi thì đó là một điểm vui mừng rất lớn. Chúng ta giống như là có một cái đạo tràng, có một ngôi chùa chung. Nhưng mà người ta nói rằng thường là nhiều sải không ai đóng cửa chùa. Nhưng mà ở đây thì chúng ta có mặt đông đảo chư Tăng. Và tất cả quý ngài và quý vị đều có một cái tinh thần rất cao. Người làm việc này, người làm việc kia. Và chúng ta duy trì được một cách đều đặn như ở đây. Thì thật ra thưa quý vị, đó là một niềm vui lớn, một niềm vui rất lớn ở trong cuộc sống của chúng tôi. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng tất cả quý vị cũng vậy. Và thưa Thầy Siêu, nếu khi nào mà chư Tăng đã có mặt ở trước máy đầy đủ và sẵn sàng, xin thưa Thầy hoan hỷ cho biết để được cung thỉnh chư Tôn Đức. Để thấy thưa Thầy Siêu đã đưa tay, kính thỉnh, xin thay mặt đại chúng, kính thỉnh Thượng Tọa và chư Tăng chùa Siêu Lý Vĩnh Long thực hiện cho khóa lễ cầu nguyện an lành chúc phúc đầu năm đến toàn thể chư Phật tử Sa Gật. Kính cung thỉnh chư Tôn Đức.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư sư trưởng, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý Phật tử, chư Tăng chùa Xử Lý đang có mặt ở trước máy, và chúng tôi đã cung thỉnh chư Tăng sẵn sàng để có một khóa kinh an lành cho room trong dịp đầu năm. Và bây giờ thì xin phép chư Tăng, chư Tôn Đức để cho chư Tăng chùa Xử Lý sẽ bắt đầu cái khóa kinh. Nam mô Phật Thầy. Nam mô Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Iti viso Bhagavā Arahaṃ Sammā Sambuddho Vicca Caraṇa Sampanno Lokaso Lokavido Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Sattha Deva Manusānaṃ Buddho Bhagavā Tisvācchato Bhagavatā Dhammo Sandhesiko Akāliko Ehi Vācchiko Upanayiko Pacchattaṃ Vecchitaṃ Puvenyo Eiti Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sankho Nyāyapanno Bhagavato Sāvaka Sankho Nyāyapanno Bhagavato Sāvaka Sankho Sāmejjapanno Bhagavato Sāvaka Sankho Yavidaṃ Cattari Purisa Yugāni Asa Purisa Pokalāi Bhagavato Sāvaka Sankho Ahuneyo Ahuneyo Sangineyo Anjali Karameyo Anuttaraṃ Puñyakhetaṃ Lokasāti
Bahudeva manusa chamangala ni achinta yunga
kankamala sotanam lohi vaikalamutamang asevana jabalana panitana jasevana puja japuja lijanam etam mangalamutamang vairupade savato japope jakata Punyataha sasamma paneiti jare sammangalam
Thank
Mangalang rakhantu sapa devata sapa bodha anubhave sadabodhe bhavantate bhavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhamma anubhave sadabodhe bhavantate bhavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sankha anubhave sadabodhe bhavantate bhavatu sapa
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch Kỳ Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị Phật tử, vừa rồi là khóa kinh An Lành nhân ngày đầu xuân Tết Nguyên Đán ở trong rung Phật Pháp Phú Thất Thâm Má, do Chư Tăng Chùa Xu Lý thực hiện. Đến đây đã kết thúc. Xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý vị đạo hữu Phật tử. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
xin thay mặt đại chúng trung rung và toàn thể chư Phật tử xa gần, kính trên chư Tổ Thầy Sư, kính trên chư Tu Đức, chư Tăng Chùa Sư Lý Vĩnh Long đã lên mệnh tụng kinh cầu an cho toàn thể quý Phật tử nhân đầu xuân Tân Mão. Thưa quý Phật tử, năm nay có lẽ là một năm rất là may mắn của chúng ta. Khi nãy thỉnh thưa Tổ Thầy Sư là không biết là vào giờ này đã khuya rồi, có thể thỉnh chư Tăng tụng kinh được không? Thì thưa tôi trả lời là chư Tăng chưa xử lý lúc nào cũng tụng kinh được hết. Đó là một điều may mắn rồi. Và đặc biệt hôm nay chư Tăng tụng kinh bằng một, tưởng đâu là một ngày dài bận rộn thì có lẽ là cũng mệt rồi, nhưng mà nội lực rất là sung mãn. Tiếng tụng kinh thật sự rất là trầm ấm, mà chúng ta có thể cảm nhận rằng lời kinh của chư Tăng đã hòa quyện với nhau cho chúng ta một không khí mùa xuân rất là an lạc. Hôm nay đặc biệt thưa quý vị, ngày Tết mà đường truyền cũng rất là tốt. Chúng ta nghe không sót một lời nào của chư Tăng tụng kinh, thì kể ra đó là một điều rất là hoan hỷ. Một lần nữa xin được thay mặt đại chúng kính tri ân chư Tăng chùa Sư Lý Vĩnh Long đã tụng cho thầy kinh chúc phúc nhân ngày đầu xuân. Và bây giờ thì chúng ta trở lại tiếp tục cho quý Phật tử có dừng duyên lý chúc lành đầu năm. Tiếp theo xin được mời cô Tuyết Hạnh. Dạ, xin được mời cô Tuyết Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, Sa Thủ Linh Thầy, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, con thành kính đảnh lễ Sư Trưởng Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Đăng, và cùng với quý cô Chư Tôn Đức Tăng. Với những cái nickname mà con chưa được biết, dạ kính chào quý cô chú anh chị và dạ chính bạch chư Tôn Đức Tăng. Dạ chúng con có được cái duyên lành là được thân làm người, được nghe diệu pháp, mà những cái lời pháp của chúng con nghe được từ những cái tấm lòng bi mẫn của chư Tôn Đức. Dạ với một cái lòng thành kính và lúc nào cũng tri ân đến quý chư Tôn Đức, chúng con thành kính tri ân quý ngài. Và nhân dịp mùa xuân đầu năm thì con thay mặt cho kính chúc đến quý chư Tôn Đức một năm mới luôn có nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc và trong đời sống phạm hạnh, và luôn mãi là bóng mát của Tùng để mà hướng dẫn cho chúng con trên các bước đường tu học. Chúng con kính chúc quý ngài luôn được an lạc và thành tựu mọi ước nguyện trên cái con đường hoằng hóa giáo pháp để mà hướng dẫn chúng con giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Và cũng kính cảm ơn quý, kính chúc quý cô chú anh chị đạo hữu một năm mới luôn được an lạc và tinh tấn trong cái giáo pháp của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, để tất cả chúng ta cùng nhau tiến đến trên cái con đường tu học giải thoát. Dạ, con có bao nhiêu lời kính chúc đến chư Tôn Đức. Dạ, và giờ thì em kính mời sếp Diệu Quang à.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, con kính đảnh lễ Sư Trưởng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh và Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dì Hoan xin kính chào quý vị đạo hữu trong rung. Con xin thành kính tri ân quý Chư Tăng ở chùa Sư Lý Vĩnh Long. Hôm nay là mùng một Tết, con rất là vui được vào rung, được nghe chư Tăng giảng dạy và chư Tăng tụng kinh chúc Tết. rất là ấm cúng, mặc dù ở bên thị sĩ trời rất là lạnh. Được vào room được nghe Chư Tăng chúc mừng và được nghe Chư Tăng tụng kinh phúc chúc, con rất là thấy ấm cúng và hạnh phúc. Đầu năm con kính chúc và rất mong Đức Tăng Ni được dồi dào sức khỏe và luôn luôn là cái chỗ dựa tâm thần cho hàng Phật tử chúng con và dìu dắt chúng con trên bước đường tu học, và luôn luôn hướng dẫn và nhắc nhở chúng con. Diệu quan mong tất cả áo vị Phật tử và tất cả chúng sanh được luôn luôn được hạnh phúc và được sức khỏe, và luôn luôn hướng về Phật pháp. Diệu quan có vài đời kính chúc quý Phật tử và con xin hết lời. Dạ. Xin mời cô Diệu Ngọc Nam Mô Bổn Thầy giá.
Nam Mô Bổn Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ sư trưởng, con thành kính đảnh lễ thượng Phật Thầy Siêu, con thành kính đảnh lễ thượng Phật Giác Đẳng, con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức thân ni. Trước hết con thành kính tri ân quý ngài đã từ bi giảng dạy Phật pháp cho chúng con trong suốt một năm qua. Năm mới con thành kính chúc chư tôn đức thân ni được nhiều sức khỏe và vạn sự cát tường. Kính chúc quý tất cả đạo hữu, anh chị em trong room một năm mới được an vui, hạnh phúc và luôn được kinh an. Con xin nhường mic lại cho room ạ. Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Xin cảm ơn tất cả quý Phật tử. Có biết quý vị cho con có vị nào muốn lên cầm mic để chúc Tết nữa thì quý vị báo kỹ cho chúng tôi biết. Thưa quý vị, trong khi chờ đợi thì chúng ta trở lại với chương trình đầu năm. Năm nay thì chúng ta có một đạo từ tân niên của ngài Hòa thượng Hồ Giác. Ở trong đạo từ này, ngài nhắc đến một số điều mà chúng tôi tin rằng rất là lợi lạc để chúng ta có thể nghe ở tại đây. Bây giờ thì chúng tôi xin được đọc lại đạo từ của ngài để quý Phật tử nào tối hôm qua không có mặt ở chùa, không nghe được, có thể nghe những lời mà ngài nhắn nhủ. Chúng tôi thì chúng tôi không có cái chương trình đọc đạo từ của ngài trước đây vào giờ phần đầu của room, nhưng mà có một vài Phật tử tối qua đi chùa có yêu cầu chúng tôi làm thế nào để đọc lại. Do đó giờ vào giờ phút này thì chúng tôi xin được đọc một trích đoạn về đạo từ của ngài nhân ngày đầu xuân. Nhân đầu xuân Tân Mão, nguyện cầu Phật lực gia hộ, chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể Phật tử xa gần, năm mới tăng phúc, tăng thọ, tăng huệ. Không khí ngày Tết tốn quen thuộc với tất cả chúng ta, không phải vì thế mà hóa nhạm. Trái lại càng lớn lên trong nền văn hóa nghìn đời của dân tộc, chúng ta càng quý cái đẹp của ngày đầu năm. Những giá trị tinh thần cũng vậy, càng thuần thục thì càng đậm hương vị đạo. Nhân đầu xuân chúng ta hãy ôm nhắc lại vài lời kinh nguyện. Tết đến lễ chùa hái lộc cầu phước, ai cũng mong năm mới được hanh thông tốt lành. Đức Phật dạy rõ trong kinh Thắng Hạnh, khi nghiệp thân khẩu ý hiền thiện và thanh tịnh chính là ngày cát tường, là giờ phút hanh thông, là thời khắc hưng vượng. Năm cũ bước qua, năm mới bước đến để chúng ta vui mừng thêm tuổi, nhưng lại sợ cái già. Với người hiểu đạo, thì thời gian trôi qua nhắc nhở chúng ta biết quý cuộc sống của mình, đừng hoang phí đắm chìm trong cuộc trầm luân. Như lời kinh trong bài Thịnh Chư Thiên: pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ, phước nhân thiên muôn thuở khó cầu. Ngày tàn tháng lụn qua bao, đắm say trần cảnh vùi đầu tự sinh. Tân niên là thời điểm của ước vọng, tất cả chúng ta đều mong được vui, được hạnh phúc. Phật dạy niềm hạnh phúc chân thực chính là nội tâm vững chãi trước những ngọn gió đời. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Đó là lời dạy từ kinh Mangala Sutta. Những lời chúc tụng, những phúc nguyện cầu có thành tựu được hay không là tùy ở hạnh lành tạo tác. Chính thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thiền thiện hóa thành chất liệu của phúc lạc. Chúng sanh ba cõi sáu đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Đó là lời của kinh Hồi Hướng. Những lời kinh quen thuộc không những chỉ đọc tụng mà còn để thâm nhập và thể hiện. Nếu chúng ta thường niệm tưởng Phật, niệm tưởng Pháp, niệm tưởng Tăng như vậy, thì trong nhà có ba ngôi báo và cuộc sống hưng vượng, tâm hồn được an lạc. Thưa quý vị, đó là một trích đoạn ở trong đạo từ của Ngài Hòa Thượng. Năm nay ngày đặc biệt, đối với một số đoạn ở trong các bài kinh tụng. Những bài kinh này chúng ta rất thường tụng, nhưng nếu chúng ta chiêm nghiệm ở tại đây thì chúng ta sẽ cảm nhận được một số những ý nghĩa. Những ý nghĩa này thật sự vô cùng lợi lạc cho đời sống của mỗi chúng ta. Ngày Tết là chúng ta nhắc đến sự may mắn, ngày Tết là chúng ta nói đến sự an lạc, hạnh phúc, ngày Tết chúng ta nói đến sự ấm cúng, và những điều đó thì đều là những điều được Đức Phật Ngài dạy ở trong cái nhìn của Bậc Giác Ngộ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta nói về sự chúc lành. Ngày mai ở trong bài Nghĩa Dụ Pháp thì chúng ta sẽ đề cập đến một đoạn khác mà Đức Phật Ngài nói về sự may mắn. Và một cái ví dụ đặc biệt của Đức Phật sẽ làm cho chúng ta suy nghĩ rất là nhiều. Suốt cả tuần lễ này, chúng ta sẽ có một tuần lễ về Đông Xuân Tân Mão cũng với đề tài giáo trình Nghĩa Dụ Pháp. Nhưng mà mỗi ngày thì thưa quý vị, chúng ta sẽ chiêm nghiệm một Phật ngôn liên quan đến ý nghĩa ngày Tết. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ thấy rằng đôi lúc người Phật tử nên đặt lại câu hỏi rằng trong những trường hợp như vậy, Đức Phật Ngài đã dạy những gì. Cái bản Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, năm nay ở tại Houston là một cái Tết rất lạnh, lạnh nhất ở trong 20 năm qua. Cách đây một ngày thì thời tiết xuống còn 6 độ C, độ âm, tức là trừ 6 độ C. Chúng ta nói thì độ F, tức là 20 độ F. Một cái ngày rất lạnh. Lạnh đến mức độ nào thì Chư Tôn Đức và quý Phật tử có thể biết rằng cái bình hoa mà trưng ngày thứ hai ở tại bàn Phật Lộ Thiên đó, sáng hôm sau chúng tôi ra đó thì thấy bông héo hết. Và khi đến gần đó thì thưa quý vị, ở trong bình chỉ còn là một bình nước đá. Và bình nước đá cứng đổi mà cái bình trưng ngoài đó bằng đá mà nó cũng phải đứt, tại vì nó đông đá hết thưa quý vị. Chúng tôi chưa bây giờ ở chùa mà nhìn thấy một cái bình hoa ở ngoài trời mà biến thành một bình nước đá như vậy. Thì quý ngài quý vị hiểu rằng trời rất là lạnh ở tại Houston. Tối hôm qua mặc dù trời lạnh, rất lạnh, nhưng mà quý Phật tử cũng một số lớn đã đến chùa để tham dự lễ phao giao thừa đầu năm. Và từ đây đến cuối tuần thì thời tiết vẫn lạnh. Người ta nói rằng ngày mai này rất có thể tại Houston có tuyết. Nói chung là nếu mà quý vị Phật tử ở miền Bắc thì so với cái lạnh mà 20 độ, 25 độ thì không có lạnh lắm. Nhưng mà ở tại Houston thì tương đối là rất lạnh thưa quý vị, lạnh lắm. Chúng tôi đi ra đi vào thì và ở khu vô thường, nó là ở bên khu vô thường là 7 độ F. Thành ra khu vô thường ở cái tiểu bang cũng ngang ngang với Texas, chứ không phải là ở miền trên thưa quý vị. Dạ, nhưng mà còn lạnh như vậy. Nhưng mà đó là một dù sao đi nói cũng là một cái Tết đáng nhớ. Dạ, rất đáng nhớ cho tất cả chúng ta. Bây giờ tiếp theo chương trình thì xin được hỏi là không biết Thượng tọa Thiền Siêu có còn ở trước máy không? Muốn thỉnh Thượng tọa Thiền Siêu chia sẻ một vài cái hình ảnh sinh hoạt của ngày đầu năm mùa 1 Tết ở chùa Xứ Lý Vĩnh Long. Nếu Thượng tọa còn có mặt ở trước máy thì xin kính thỉnh Thượng tọa. Và nếu Thượng tọa Thiền Siêu không có mặt ở trước máy thì không biết Đại Đức Pháp Đăng có thể cho quý Phật tử một vài cái hình ảnh của ngày đầu xuân ở tại chùa, năm nay ngày Tết ở tại chùa như thế nào, xin được thỉnh chư dặn thấy Thượng tọa Thiền Siêu đưa tay kính thỉnh Thượng tọa Thiền Siêu và Thượng tọa mùng một Tết ở chùa thì xử lý không khí như thế nào, kính thỉnh Thượng tọa Thiền Siêu.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trong những ngày đầu năm thì cái ngày mùng một Tết là cái ngày Phật tử ở trong chùa, Phật tử đi đến chùa rất đông. Sáng mùng một Tết ở tại chùa đã có 40 vị tăng, gồm có tỳ khưu và sa di. Cái số lượng của tỳ khưu đông hơn sa di. Và theo thông lệ hàng năm thì cái ngày mùng một Tết chúng tôi làm lễ gọi là cúng dường đến chư tăng như là lì xì tiền Tết. Ngày xưa thì chúng tôi chỉ làm có một mình thôi, nhưng mà sau này dần dần cái chư Phật tử họ đi đến chùa họ cũng rất là hoan hỷ, nhất là khi mà chúng tôi thuyết pháp, chúng tôi hay nhắc nhở cho họ cái ngày đầu xuân mà được đi đến chùa để đảnh lễ chư tăng, để thọ trì quy giới, để được nghe pháp và để được cúng dường lì xì đến chư tăng. Thì tất cả những việc lành nãy như là một cái hình thức hay lập mà có ý nghĩa thiết thực, đưa đến lợi lạc may mắn cho cả một năm. Và dần dần thì các Phật tử đã quen cái thông lệ đó rồi, cho nên sáng ngày mùng một Tết, sáng hôm nay thì 8 giờ sáng họ tụ họp đến chùa và cung thỉnh chư tăng. Vân tập vào trong hội trường, ngồi trên ghế đã được soạn sẵn như là một phòng khánh tiết, và chư quý Phật tử đã theo sự hướng dẫn của chúng tôi, họ đã tắt bạch cúng dường đến chư tăng. Tuần tự họ cúng dường xong rồi, họ ngồi trở lại thì chúng tôi nhắc một vài điều về Phật pháp cho họ nghe. Xong họ bắt đầu xin thọ trì tam quy và ngũ giới, vì ngày hôm nay là ngày mùng một không phải là ngày bắc quan, cho nên họ xin ngũ giới đầu năm và thượng tọa trụ trì chùa Xứ Lý đã thay mặt chư tăng để truyền quy giới đến cho họ. Sau đó chư tăng tụng một thời kinh an lành và chúc phúc phước báo đến cho các Phật tử. Và đến 9:30 thì Phật tử vân tập vào chính điện để lễ bái Tam Bảo, rồi họ bước ra bên ngoài sân dòng, họ đi vòng chính điện là cái lối đi đi bát của chư tăng. Đến giờ thì chư tăng tập trung lại cái điểm xuất phát và chư tăng bắt đầu đi khất thực đi bát. Năm nay ở chùa Xuân Lý Vĩnh Long, Phật tử vào sáng 11 họ đến rất đông. So với những chùa khác thì chúng tôi nghĩ, chúng tôi không biết là bao nhiêu, nhưng mà chúng tôi tính theo cứ mỗi năm thì cái số lượng nó tăng lên nhiều. Năm có khoảng chừng 400-500 người để họ tham dự cái lễ bát hộ buổi sáng. Sau khi để bát đến chư tăng, họ tập trung về trai đường là cái nơi phòng ăn của chư tăng. Nơi đó được bố trí cái chỗ ngồi cho chư tăng ở phía trên và Phật tử ngồi thấp hơn một chút. Và sau khi cái vị cha cư sĩ hướng dẫn cho chư Phật tử tắc bạch cúng dường và thực phẩm đến chư tăng một cách tổng quát, sau đó chư tăng tụng kinh phúc chúc phước báo đến cho họ. Rồi sau khi chư tăng dùng cơm xong, họ bắt đầu họ dùng cơm trong cái tinh thần vui vẻ ngày đầu xuân, với cái sự hòa hợp làm các cái thiện pháp, vui trong thiện sự. Điều đó chúng tôi cũng vui lây, bởi vì các Phật tử đi đến chùa, một số Phật tử là những cận sự nam cận sự nữ đã quy y Tam Bảo thì họ đã thuần thành, nhưng mà một số người dân địa phương hay là những cái người mà họ ở xa, họ đi về bái viếng Phật, Phật cảnh, họ thấy cái nghi thức như vậy họ cũng rất là hoan hỷ, họ tham dự chung, cho nên đông như vậy. Sau khi nghỉ ngơi buổi trưa thì khoảng 3:00 chiều ngày mùng 1 thì các Phật tử tập trung lên trên chánh điện. Sau khi lễ Phật xong, họ cũng xin thọ quy giới và cung tỉnh pháp sư, và chúng tôi là người thuyết giảng đầu tiên trong một năm, tức là chúng tôi khai mạc cho cái ngày thuyết giảng trong năm đó, bằng một thời pháp vào lúc 3:30 cho đến 5 giờ chiều này. Và như vậy thì trong ngày mùng 1 sinh hoạt buổi sáng và buổi chiều như thế. Và ở đây cái thông lệ ở tại chùa Xứ Lý Vĩnh Long thì ăn Tết tới 3 ngày lận, tức là sáng mai ngày mùng 2 buổi sáng Phật tử cũng tập trung về chùa. Sau khi lễ Phật xong, họ sẽ cúng dường để bát đến chư tăng. Cái số vị được cung thỉnh tập trung về chùa ở chùa Xứ Lý Vĩnh Long thì cũng là cái con số có thể là 40 vị hoặc là trên 40 vị. Tiếp tục ngày mùng 2 buổi sáng cúng dường xuất bát và buổi chiều cũng nghe pháp. Chúng tôi có thỉnh một vị pháp sư khác thay phiên để thuyết chiều mùng 2 ngày mai. Rồi ngày mùng 3 cũng như thế, có một số phái đoàn, một vài phái đoàn Phật tử ở các nơi xa xôi, họ cùng đến với Phật tử địa phương để làm phước cúng dường lễ bát. và buổi chiều thì chúng tôi thuyết pháp. Như vậy ở trong 3 ngày xuân ở tại chùa Xí Lý Vĩnh Long đã sinh hoạt một cách vui vẻ, ngoài cái việc Phật tử đến viếng chùa chúc Tết chư tăng đầu năm, họ còn có một cái cơ hội để họ tạo những cái thiện pháp. Mà chúng tôi thường nhắc nhở rằng đầu năm hãy làm được cái việc thiện, thì như vậy sẽ có được một cái dấu hiệu may mắn trong suốt cả năm. Người Phật tử đi đến chùa hái lộc, nếu mà hái lộc bằng cách đó thì nó sẽ tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Chúng tôi thường nhắc Phật tử như vậy. Cho nên các Phật tử cũng rất hoan hỷ trong cái việc mà họ đi đến chùa để làm phước cúng dường đến chư tăng trong cái dịp đầu năm. Thì ở nơi khác thì chúng tôi không biết như thế nào, nhưng mà ở tại Vĩnh Long chúng tôi đã có một cái nghi thức đón xuân trong 3 ngày như thế, để tạo cho Phật tử địa phương họ có cái sự sinh hoạt đón xuân một cách vui vẻ, cách hoan hỷ trong cái sự đón xuân đạo vị. Và đó là một vài điều mà chúng tôi xin được trần thuật và chia sẻ cùng với chư tôn đức mong quý ngài và quý vị đồng cùng quan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật. Sa thú kính thưa sư, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, cách đây 2 tuần trước khi trước Tết Nguyên Đán, chúng tôi có dịp để đi sang Miến Điện và Thái Lan. Đặc biệt là chuyến viếng thăm Miến Điện là chuyến viếng thăm mà chúng tôi cố tình đi sang đó để tạo phước cúng dường để hồi hướng cho thân mẫu của chúng tôi. Và năm nào cũng về Miến Điện thì thực ra Miến Điện là một nơi mà chúng tôi hết sức là thương, cảm thấy rất là gần, rất là thân quen. Và về Miến Điện thì là phước không biết bao nhiêu là đủ, nhưng mà thực sự rất là vui, rất là hoan hỷ. Năm nay thì đặc biệt trước Tết thì chúng tôi đã sang Miến Điện và trở về thì ở trong lòng hết sức là vui. Nên chi mùa xuân năm nay, cho dù là thời tiết như thế nào, cho dù trong việc ra sao, nhưng mà đối với chúng tôi là những ngày đặc biệt hoan hỷ, rất là hoan hỷ trong lòng. Mặc dù sức khỏe có phần kém một chút, bây giờ thì chúng tôi đã hết bệnh rồi. Bây giờ tiếp theo thì xin được Thánh Chư Tôn Đức, không biết là Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Chư Tăng có vị nào chia sẻ thêm về hình ảnh của ngày Tết ở tại chùa của mình trong ngày mùng 1 hay không? Chúng ta vừa được nghe Thư Tổ Thời Siêu đề cập đến ngày Tết ở tại chùa Xử Lý Vĩnh Long. Thưa quý vị, có một chuyện mà chúng tôi cũng phải thưa rằng hồi chúng tôi còn nhỏ đó, thì không hiểu ảnh hưởng một số chư tăng, các vị trưởng lão ngày về thì ở tại các chùa Nam Tông thì lại không có cái không khí Tết nhiều, bởi vì chư tăng đó là ngày Tết đâu có cái gì đâu mà làm. Nhưng mà cái đó cũng lạ, bởi vì khi chúng tôi sang các quốc gia Phật giáo thì tất cả những cái ngày ở trong năm, từ cái ngày Tết cho đến ngày sinh nhật của nhà vua hay vân vân, thì người ta đều tổ chức rất là lớn ở chùa. Thế dịp nào mà họ tạo được cái phước lành thì họ xem nó là cái nhân duyên tốt để làm mà thôi. Và có lẽ vì vậy ngày nay chúng tôi thường khuyến khích chư tăng ở các chùa để làm sao cho ngày Tết trở thành một ở trong những ngày lễ ở trong năm. Dĩ nhiên là đầu năm đầu tháng tự đi chùa lễ Phật cầu phước đó là một điều tốt, nhưng mà chúng ta cũng phải nói rõ thêm một điều là chính cái sự thiêng liêng của bắt đầu năm mới, khi mà trong bắt đầu năm mới là một cái thời điểm quan trọng mà chúng ta nghĩ đến Phật, nghĩ đến Pháp, nghĩ đến Tăng, thì điều đó nó vẫn có một giá trị tốt, nên làm nên có ở các quốc gia Phật giáo đều như vậy. Bây giờ thì một lần nữa để xin được kính cung kính chư tôn đức, không biết quý ngài và quý vị có điều gì để phát biểu nhân ngày đầu năm, thì xin được cung kính quý vị. Còn nếu sau khi mà quý ngài quý vị phát biểu xong thì xin có được một vài Phật sự để chia sẻ với quý Phật tử trong năm 2011 này. Một lần nữa xin thỉnh chư tôn đức và quý Phật tử, nếu quý ngài quý vị có điều gì phát biểu thì quý ngài quý vị cho biết. Bây giờ thì có lẽ là xin được bước sang phần tiếp theo. Chúng ta nói chuyện năm vừa qua và nói chuyện ngày Tết, bây giờ chúng ta nói chuyện Phật sự trong 2011 này. Hai tuần nữa thì quý vị, chúng tôi sẽ có một chuyến đi sang Ấn Độ cùng với một phái đoàn. Năm nay thì phái đoàn tổng cộng có tất cả là 70 vị, gồm có 4 vị bên Bắc Tông và 4 vị bên Nam Tông. Chư tăng bên Nam Tông thì có Hòa Thượng Chân Trí của chúng tôi, có Đại Đức Trí Tịnh, có Sư Thiện Thắng. Bên Bắc Tông thì có Hòa Thượng Thiện Tâm, Thượng Tọa Thông Đạt, Thượng Tọa Nguyên Thảo và một sư cô. Và 70 Phật tử đến từ Hoa Kỳ, đến từ Canada, từ Âu Châu, Úc Đại Lợi, và có hai Phật tử từ Việt Nam cũng sẽ cùng nhau để có một chuyến đi hành hương sang Ấn Độ. Chuyến đi hành hương này là một chuyến đi rất là đặc biệt. Phái đoàn sẽ tổ chức một buổi lễ khai tăng ở tại Thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng để đánh dấu 2600 năm ngày Đức Thế Tôn thành đạo. Và chúng tôi muốn đặc biệt long trọng tổ chức buổi lễ này ở tại Thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng để nhắc cho quý Phật tử về hình ảnh vĩ đại của Đức Phật. Trong chuyến đi này, phái đoàn sẽ đặc biệt đến thăm hai nơi, đó là thăm Hy Mã Lạp Sơn từ Nagarkot ở tại Nepal, và ngoài Hy Mã Lạp Sơn thì phái đoàn cũng sẽ đến thăm hai động tháp khác là Ajanta Lora. Bên cạnh chuyến đi hành hương thăm các phật tích khác, thưa quý vị, vào tháng 6 năm nay, cuối tháng 6 năm nay thì chúng ta có một chương trình đặc biệt gọi là Đại học Hè của Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo hội Đồng Thống Nhất tổ chức ở tại miền Nam California. Đại học Hè là một ở trong những cái trọng điểm nhằm cố gắng để giới thiệu về Phật giáo qua dòng lịch sử và Phật giáo với sự phát triển ở tại các quốc gia Tây Phương. Đại học Hè nhắm vào những Phật tử có thao thức và suy tư về một cái đường hướng tu học và Pháp ở trong thời đại ngày hôm nay. Chương trình Đại học Hè này sẽ là một cái bước đầu cho những chương trình những năm tới, dự trù được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 cho đến ngày 4 tháng 7, tức là vào dịp July 4. Sau đó hai ngày, quý vị, chúng tôi sẽ có một phái đoàn đi lên Ithaca, New York để gặp gỡ Đức Dalai Lama. Năm nay Đức Dalai Lama bị Ithaca, New York có một chương trình tu học và ngày có dành nửa ngày cho Phật tử Việt Nam. Và khi rồi các vị trong ban tổ chức có ghé chùa Pháp Luân để mời chúng tôi cùng tham dự chương trình gặp gỡ Đức Dalai Lama tại New York. Chúng tôi sẽ có một phiên một chuyến service đi từ Houston lên New York để cho quý Phật tử có thể vừa tham dự cái buổi gặp gỡ tiếp kiến với Đức Dalai Lama, và sau đó là một chương trình thăm viếng một số nơi ở từ vùng New England, ở trong đó có thành phố Boston. Thưa quý Phật tử, vào tháng 11 năm nay, như chúng tôi đã có thông báo trước cách đây vài ngày, đó là năm nay lễ khung kinh Xá Lợi Phật sẽ được tổ chức ở tại Varanasi từ 7 cho đến 10 tháng 11 thay vì tổ chức ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Và buổi lễ cung kinh Xá Lợi của Đức Phật và xá lợi của tôn giả xá lợi Phất Thương Giáo Mục Kiền Liên sẽ được tổ chức ở tại thành phố, được xem như là nơi ra đời của Phật giáo. Và quả thực thì Varanasi là một thành phố linh thiêng của Ấn Độ, cách đó chừng 10 cây số, đó là Saranath, là nơi ra đời của Phật Pháp Tăng. Đó là nơi mà Đức Phật Ngài đã thuyết về Pháp đầu tiên, và Ngài đã thành lập giáo đoàn Tăng Lữ. Và đó là nơi mà Ngài đã cho hai vị cư sĩ Quy Y Tam Bảo lần đầu. Người ta gọi đó là nơi khai sinh của Đạo Phật, ở tại gần sông Hằng của thành phố Varanasi. Đó là sinh hoạt vào tháng 11. Một tháng sau đó thì thưa quý vị, chúng ta vào tháng 12 thì có lễ tụng đọc Tam Tạng ở tại Thánh Địa Bồ Đề Đạo Tràng. Chúng tôi không biết rằng có thể tham dự được cả hai buổi lễ hay không, bởi vì hai buổi lễ cách nhau một tháng, thời gian tương đối xa. Và ban tổ chức có mời chúng tôi cùng tham dự, nhưng mà chúng tôi vẫn còn đang suy nghĩ, bởi vì năm nay thưa quý vị, ở tại Ấn Độ, khi mà chúng ta đi vào và đi ra phải cách nhau hai tháng, do đó chưa biết được là có thể tham dự được cả hai chương trình hay không. Nhưng mà có một điều chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tham dự một ở trong hai chương trình này. Năm nay cũng có một khóa tu học đầu tháng 6 ở tại Thụy Sĩ, ở tại Âu Châu và ở tại Pháp. Chương trình tu học năm nay được tổ chức vào cuối tuần 11, 12, 10, 11 tháng 6 ở tại Thụy Sĩ. Và sau đó một tuần là chương trình tu học ở tại Pháp, ở tại Paris. Chúng tôi xin được nhân ngày đầu năm thông báo một số Phật sự như vậy. Nếu quý Phật tử nào mà muốn biết thêm chi tiết thì quý vị có thể liên lạc, thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị thêm những điều cần biết. Thưa quý vị, năm nay là năm Tân Mão, năm nay là năm con mèo. Ở riêng Việt Nam chúng ta là năm con mèo, nhưng mà người tất cả các quốc gia khác ngoài trừ Việt Nam thì là năm con thỏ. Có lẽ là chúng tôi không biết là nên, chúng tôi là tuổi con mèo thưa quý vị, không biết là nên gọi chọn tuổi con mèo hay con thỏ. Người ta nói con mèo thì nó không có đẹp như con thỏ, nhưng mà con thỏ nó nhát hơn con mèo. Do đó chúng tôi cứ lưỡng lự hoài, không biết là mình nên chọn tuổi con mèo hay là tuổi con thỏ. Có nhiều Phật tử nói rằng nếu tuổi Tân Mão, tuổi con mèo mà năm con mèo tức là 5 tuổi thì thực sự nó không có tốt. Cũng có nhiều người nói rằng nó tốt hay không tốt cũng chưa biết chừng. Chắc hôm nào chúng tôi sẽ phải hỏi riêng với sư trưởng coi năm nay chúng tôi có kỵ gì không. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi cũng không có nhớ trong cuộc đời năm nào là năm tuổi, năm nào không phải năm tuổi. Chúng tôi ở chùa thì khi nào thì cần làm thì cứ làm thôi. Việc làm thì nó có vô thường, nó có thăng, có trầm gì thì chúng tôi nghĩ chúng tôi bây giờ để ý đến tuổi lắm. Tuy vậy, người ta nói rằng năm Tân Mão là năm của tấn phát, năm Mão là năm của hưng thịnh. Và trong mấy tuần lễ vừa qua thì chúng ta thấy rằng ở tại Trung Đông, từ Tunisia qua Ai Cập qua Jordan đang có những cái biến động rất là lớn. Những người dân của những xứ này thường là dân của xứ Hồi giáo và sống trong chế độ độc tài đã lâu, thì người ta đã đứng dậy để đòi hỏi một cái chế độ thể chế dân chủ hơn. Chúng ta chưa biết được là tình hình có tốt hơn hay là không tốt hơn, nhưng mà rõ ràng thế giới không có dừng lại một chỗ, thế giới có nhiều cái sự thay đổi. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng chánh pháp sẽ là một chất liệu làm cho con người sống với cái sự khoan dung nhiều hơn ở trong thế giới này. Quả thật thưa quý vị, những cái sự dị biệt và những va chạm thì càng ngày càng sâu sắc, giữa quốc gia với quốc gia, giữa đảng phái với đảng phái, giữa con người với con người. Nếu mà chúng ta không có một cái thiện pháp nào để làm tư lương, làm thiện pháp nào là hành trang, thì chúng ta rất là dễ bị cuốn hút vào những cái thị phi và những tranh chấp của cuộc đời. Chúng tôi tin rằng cuộc sống nó là một sự tương quan mật thiết giữa chúng ta và những người xung quanh. Chúng ta không thể nói rằng những việc đó hoàn toàn không liên hệ đến chúng ta. Chúng tôi lấy ví dụ là mấy ngày qua, khi mà sự việc diễn xảy ra ở tại Ai Cập thì nó ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán của thế giới, đã ảnh hưởng đến kinh tế của thế giới, và bằng cách trực tiếp và gián tiếp thì đã ảnh hưởng đến đời sống của mỗi hội chúng ta ở tại đây. Đối với chúng tôi, thưa quý vị, thì ngày đầu năm có nhiều người không có thích để suy niệm về ba cái định lý rất là quan trọng ở trong Phật pháp. Nhưng mà với chúng tôi thì ba định lý đó nó là cái gì tạo cho tâm tư một sự an lạc, một sự an ổn rất lớn. Thứ nhất là thế giới là vô thường, sự vô thường này khiến cho chúng ta có thể chấp nhận bất cứ sự thay đổi nào. Nó phải như vậy, không có cái gì đứng lại một chỗ. Chúng ta cứ nhìn dòng sông, chúng ta cứ nhìn những đám bọt nổi, nhìn cho kỹ thì nó không thể đứng yên một chỗ. Cái này nó vỡ ra, cái khác nó lên, và đời nối tiếp đời, thế hệ nối tiếp thế hệ, năm này qua năm khác thì bao giờ nó cũng có vô số sự đổi thay. Điểm thứ hai mà Đức Phật dạy rằng chúng ta không bao giờ thỏa mãn, cho dù có mưa bạc mưa vàng đi nữa thì chúng ta cũng không bao giờ thỏa mãn, tại vì khao khát nó là một cái bản chất của nội tâm của chúng ta. Thì có nhiều lúc chúng ta nhìn nó chúng ta cười thôi, nó muốn bao nhiêu cũng đủ hết. Nó muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, và chẳng lẽ cả cuộc đời của chúng ta cứ phải bận tâm chuyện đồ hoài. Do vậy nếu mà chúng ta cảm thấy rằng thiếu thốn, chúng ta cảm thấy không đủ, thì chúng ta tự nhắc chính mình rằng tại vì chúng ta tham lam quá, mong mỏi nhiều quá, khao khát nhiều quá. Mà nên biết rằng cái bản chất của nội tâm của chúng ta vốn là bản chất không có thỏa mãn. Và Đức Phật nói là thế giới là nô lệ cho tham ái. Và sau cùng, thưa quý vị, chúng ta học một bài học về giáo lý duyên khởi, là tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời nó đều do nhiều nhân nhiều duyên. Do nhiều nhân nhiều duyên, do đó nó không thể có một yếu tố nào mà hoàn toàn quyết định tất cả. Bởi vì nó nhiều nhân nhiều duyên, do đó chúng ta không làm chủ tất cả. Nên khi chúng ta sống một cách thích nghi, chúng ta sống một cách hòa hài, hơn là chúng ta sống với sự kỳ vọng là cuộc đời phải hoàn toàn như thế này, phải hoàn toàn như thế kia. Chúng tôi biết rằng ngày đầu năm không phải là lúc mà để chúng ta nói về những điểm mà thưa quý vị Phật tử, chúng ta thích nghe về phước báo, chúng ta thích nghe về sự hoan hỷ. Nhưng mà thưa quý vị, một trong những cái đặc tính của Phật pháp đó là nếu mà chúng ta đi đến gần sự thật, chấp nhận sự thật và có đủ sự sáng suốt để hiểu cái sự thật thì chúng ta an lạc. Và dĩ nhiên sự thật đó không phải là ban đầu chúng ta có thể tiêu hóa dễ dàng. Vô thường, sự trống khổng rỗng và vô ngã đó, đó là những trạng thái mà ban đầu chúng ta nhìn hầu như là chúng ta cảm thấy không có thoải mái. Nhưng nếu chúng ta thường xuyên suy nghiệm và thấm nhuần thì chúng ta sẽ thấy rằng chính cái sự nhận thức những điều này làm cho chúng ta được an lạc nhiều hơn. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở tại đây. Hôm nay chúng ta cũng có chương trình sinh hoạt đầu năm Tân Mão. Một lần nữa xin thay lời của sư trưởng, của Thiêu Tôn Thế Siêu và của tất cả chư vị giảng sư và quý vị Phật tử trong ban điều hành, xin gửi đến chư Tôn Đức và quý Phật tử lời chúc nguyện tân niên hanh thông cát tường an lạc, và mong rằng bên cạnh những cái tài sản mà chúng ta có được thì chúng ta luôn luôn có được Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, là ba viên ngọc quý, là ba ngôi báu ở trong đời sống, để lúc nào chúng ta cũng thấy rằng đời sống của chúng ta thực sự giàu có, thực sự phong phú, thực sự đầy đủ, và để thấy chúng ta thấy rằng là chúng ta thực sự may mắn ở trong cuộc đời này có được và biết được ba ngôi tam bảo. Bây giờ thì xin được dứt lời ở tại đây. Kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ Thượng Tọa Thời Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
sa thú lành thay. Và chúng con thay mặt đại chúng trong rung, chúng con rất là tri ân chư Tôn Đức đầu năm đã cho chúng con những lời chúc lành và đã giảng dạy cho chúng con một những bài pháp rất là hữu ích. Và kính cảm ơn Thượng Tọa Tuệ Siêu và chư tăng chùa Siêu Lý đã tụng một bài kinh cho chúng con trong đầu năm, chúng con rất là hoan hỷ. Và chúng con kính chúc cho chư Tôn Đức được lúc nào cũng an khang. Và con thay mặt đại chúng trong room, và chúng con cũng kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn và lúc nào cũng giảng dạy Phật pháp cho chúng con, và đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Và kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt-tha-ya.
Kamang kata pangirinya memangkai nama jamana pada sesukatan katang kita pasangino arti jasa pasangino katang bunya kalang mayan tapi pagi pawan tu teyang katang suri tanggendang bunya kalang mayan jasa tanakanan Deva Gantua Liveta Yumta Velokam Yeta Tati Vanta Arane Duka Madunyam Pojanan Tape Lapanto Mamaki Lapati Kong Sin Hoi Hương Phước Lan Na Kham Kong Pham Yai Chung San Goy Nhung Mẹ Cha Thầy Tổ Thân Nhân tiền quá tan tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thượng chuyển nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường gió nhờ Devata sapa bhuta lupa vena soti hontu nirontaram hotu sapan sumangalam galangakantu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti hontu nirontaram hotu sapan sumangalam galangakantu sapa devata sapa sangha Yeah.